Şakil bardo da ne şaşır. Ani gücüne bir sonum. Dola peşe şakil bardo. Ola zaman jönan ki tatan yan bir senge tam yiyecek döndü. Tuzalana mepa yanda bozu bir senge ki kumbarın bu ki kendince tobra şakı. Ki tobra şakı çeydo. Tabi çöğürüm bu ki senge bir konu şakı cisim ki. Sıya sembe konu sembre ki.
Motivation, seeking complete enlightenment for the sake of liberating infinite, kind, mother sentient beings. With that kind of bodhicitta or altruistic motivation, that we should all participate in this teaching.
No, no. 当今天是当你行人呢，不然说的，确实有肯定是多病人呢，对吧？啊，你，工农得了，啊你，啊，身体残疾的，三级托不下，三级就恐怕托不下过，体托不下位，切都，啊你得当的下是，他，家庭也是下午上比他，那个工农就给他当了。
Very important for us to cultivate the altruistic motivation or bodhicitta motivation that involves seeking complete enlightenment for the sake of all other sentient beings, whether we engage in any small or big
spiritual activity and practice.
Basically, what I'm saying here is this, that we cultivate this kind of aspiration, seeking complete enlightenment for the sake of all other sentient beings. And in order to accomplish the complete enlightened state, we should see the need to engage in what we call the deeds of bodhisattvas or bodhisattva actions, because these actions lead us to
The complete enlightened state.
The altruistic motivation or bodhicitta motivation, we should recognize the need to engage in bodhisattva actions or deeds, not just for one lifetime, maybe, you know, for many lifetimes, perhaps even many more lifetimes, you know, until we reach
complete enlightenment state.
So if you are wondering why we must develop the combination to engage in bodhisattva deeds or actions for such a long time. The reason behind that is in order to reach complete enlightened state,
hậu có thể chứng được sự toàn giác là mục đích tối hậu của sự tu tập của chúng ta. Chúng ta cần phải còn cái tích tụ công đức và trí huệ qua ba vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp.
Rang ki shewa tan deni zon, tarang zon ngandu tan mi lu di shewa naba togu ki toyo rumas, tan deni zon te shewa pan ma shepa, ane ta rang ki ane chu duya ki, chu dubi ane ten dun juya ki ta sam tangu nes, shewa tan liki len toya sam tangu nes.
So in order to let that happen, in other words, that we would like to pursue Bodhisattva acts of the deeds, you know, for
muốn làm như vậy, chúng ta phải dấn thân tu Bồ Tát hạnh qua nhiều đời, nhiều kiếp. Và chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ. Rất là may mắn là chúng ta là đang có được cái thọ mạng người quý giá. Và với cái Bồ Đề Tâm, chúng ta dấn thân vào Bồ Tát hạnh. Tu tập Bồ Tát hạnh và giữ giới thanh tịnh để giúp chúng ta có thể thọ được cái thọ, những cái thọ mạng may mắn như thọ mạng người vân vân trong đời tương lai, để tiếp tục tu cái con đường Bồ Tát đạo của chúng ta.
Tăng đang ngăn chặn đi, mi lu di nam bát tao chỉ thọ ni chư đệ có cấp chỉ giới rồi. Tăng đến ni xe ni, xe vật xem là nghe sơn là xem mà tăng nhau ở đây ta tin rồi mới xem chứ. Tăng nghe phải được thay khi anh chỉ xe rồi thế. Không chú xem mà đâu mà tăng tăng.
Dạ, bên đại thừa ông cấm lộn, bên tiểu thừa nó không nghe. Nghe rồi, tốt rồi. Như tôi vừa nói, rất may mắn chúng ta đã có được thân người. You know, like this, got the wrong luck.
But if, you know, we lose this life, then in our next life,
nếu không có cẩn thận, giả sử như trong đời tương lai chúng ta bị sa vào một trong ba đường dữ, địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh, thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục cái Bồ Tát hạnh của chúng ta. Điều này cho thấy là chúng ta phải cố gắng gìn giữ như thế nào để chúng ta không bị kẹt vô cái hoàn cảnh đó. Có nghĩa là đi xuống ba đường dữ. Muốn như vậy thì bây giờ chúng ta phải suy tư, phải quán xét và phải hành động đúng. Hầu chúng ta có thể tiếp tục được thọ mạng, được thọ những cái thân mạng thuận tiện cho việc tu tập trong đời tương lai. Chỉ ngưỡng cầu không bị sa vào đường dữ chưa đủ. Với cái thân mạng con người, chúng ta cần phải hành động để ngăn ngừa những cái chuyện đó xảy ra.
Ta mấy cái chuyện đó sao mà bằng ngàn đô xe vậy nè? Ta thân sự anh ấy đang nghe xong là sự dễ chịu rồi đấy.
Những cái chuyện chúng ta cần tránh, nếu mà nói thu gọn lại là chúng ta cần phải tránh 10 cái điều ác. Và tránh phạm một hay là tất cả các tội ngũ nghịch, một cái đủ chết, năm cái. Nếu chúng ta không cẩn thận và bị phạm thập ác hoặc là phạm ngũ nghịch, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải go to hell hoặc là xuống các đường dữ khác như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong kinh văn có dạy, nếu chúng ta phạm và tích tụ một trong 10 các ác nghiệp hoặc là một trong các ngũ nghịch, sẽ có lúc chúng ta sẽ thọ cái thành quả gọi là cái quả do sự chín mùi của nghiệp thành quả. Và cái quả do nơi sự chín mùi của cái nhân đó đó, nó có thể là sự tái sinh trong một trong ba đường dữ địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Như vị đại đạo sư Ấn Độ Đức Cao Quý Long Thọ có dạy rất rõ ràng trong tác phẩm của ngài Vagesala, trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của ngài. Tất cả những thành quả trong các đường dữ không có gì khác hơn là sự thành quả của các ác nghiệp, cũng như những cái hạnh phúc trên thế gian không có gì khác hơn đều là thành quả của những thiện nghiệp mà mỗi cá nhân đã tạo. Hãy để chúng ta tự xem xét các nghiệp của chúng ta đối với các thân ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Hãy xét lại những cái gì mà chúng ta có thể nhớ được trong đời này. Coi chúng ta có phạm sát giới từ loài người cho đến loài côn trùng hay không? Tự xem xét các hành động của mình trong đời này. Nếu mà chúng ta thấy mình chưa hề phạm sát giới thì quả thật là tuyệt diệu. Thì tuy nhiên chúng ta vẫn phải coi trong đời quá khứ chúng ta đã có phạm cái giới này chưa, phạm cái ác nghiệp này chưa.
Rang người sẽ phải là linh tan sẽ mẹ này ya, yên là dục cơ này, thì phải sẽ ya cơ, rong bá sẽ ta phải sẽ khi sẽ này, này số sự cái gì, thì sẽ ya cái này ta, khi ấy ta này, đối ta là sáng tạo. So
now we are doing self-examination here. Have I killed anybody, any human being, or even down to the smallest insect? And let's say that we find out that we haven't killed anyone, you know, ourselves, personally. But now we also need to consider, have we
Giả sử như chúng ta chưa tự mình giết, tuy nhiên trong đời này mình coi mình có xúi ai giết hay không, hay là mình ảnh hưởng cho người khác giết hay không, không ạ. Chẳng hạn như mướn tiền hoặc là giơ tiền chỉ con tôm biểu nó dớt lên xong bỏ vào nước sôi, đúng không ạ? Hay là có người làm bật đem cái gì cho người làm đập đầu mình phải đập mình ăn thôi. Chúng ta thường có một cái tà kiến về sát giới, về ác nghiệp, về sát ác. Mình nghĩ rằng, ok, mình không muốn giết bất cứ một cái sinh mạng nào, bởi vì giết là không có tốt. Tuy nhiên, nếu mà mình hoặc là xúi người khác, ra lệnh cho người khác, hoặc là mình thấy người khác giết mà mình vui thì ok. Đó là một loại tà kiến đó. Nếu chúng ta làm cho người khác giết thay vì chính mình giết. Thực ra thì mình là phạm giới, phạm ác gấp đôi. Là bởi vì mình làm cho người khác phạm ác, rồi cộng thêm mình cũng phi trách nhiệm nữa. Hai cái cộng lại thành ra mình gọi là trùng ác hay là gì đó. Bây giờ hãy tiếp tục phân tích về cái giới trộm cắp. Thử coi đời này mình có ăn cắp cái gì của ai không? Giả sử như nếu mình thấy rằng mình chưa hề ăn trộm cái bất cứ cái gì của ai thì điều này rất là tuyệt diệu. Tuy nhiên chúng ta vẫn còn phải xét coi trong vô lượng đời quá khứ chúng ta đã có từng trộm cắp hay chưa? Đúng rồi, chắc chắn là có, đúng rồi.
Rồi cái cuộc mà xin bệnh sinh này, yên cuộc chuyện này, yên cuộc chuyện này, yên cuộc tăng này. Anh ấy thì thâu bệnh sẽ phân định ta, ta rằng số sự yên sản bệnh chỉ cha xuống nó, anh ấy ta mà xin này cái thì ta liên ngôi cái trao bệnh, chỉ là mà.
Đó là chúng ta cũng có thể xét là trong hiện đời có thể là chúng ta là trong đời quá khứ chúng ta chưa hề tự mình trộm. Nhưng mà mình phải coi mình có gây một cái ảnh hưởng nào đó để cho một kẻ khác trộm hay không. Nếu có người ăn trộm cho mình và mình thọ hưởng cái của đó và mình cảm thấy thỏa mãn, cũng như là thỏa mãn, đó là mình đã phạm giới. Có nghĩa là có thể là mình không tự trộm nhưng mà mình có thể là mình nhờ người khác giúp cho mình trộm. Và khi mình họ trộm thì mình thấy ra được rồi. Thì như vậy là cũng chính mình cũng đi cũng bị phạm cái giới ăn trộm, mở ngoặc là còn phạm cái giới xuống người khác ăn trộm, thành ra là trùng luôn, trùng ác luôn, nhị ác luôn. Rồi bây giờ xét đến việc tà dâm. Chúng ta tự coi mình đã có phạm tà dâm chưa? có nghĩa là mình lạng quạng với lại bồ hay là với vợ chồng người khác. Rồi mình tự xét cái những cái hành động của mình trong đời này. Chúng ta cũng áp dụng cùng một cái phương pháp xem xét với tất cả những cái ác nghiệp khác còn lại trong cái danh sách 10 ác nghiệp. Coi mình có tự phạm hay là trong đời này hay là không, hoặc là đồng thời mình phải coi coi đời trước mình đã phạm chưa. Mà nếu mà thấy mình chưa phạm thì mình coi coi mình có đã có suối ai phạm cái giới đó cho mình hay không, hay phạm cái ác cho mình hay không. Chẳng hạn như xét cái giới là nói vô bổ hay nói tào lao. Rồi mình có nói vô bổ hay là mình khuyến khích người ta nói hay không?
Không
hạt, nếu có người nói mà không nói được. Đúng rồi. Hầu hết quý vị đây đều đã biết 10 cái ác của thân khẩu và tâm. Bây giờ nói về cái 10, 5 cái gọi là tội ngũ nghịch hay là 5 cái tội vô gián. Năm cái tội này là thứ nhất là giết cha, thứ nhì là giết mẹ.
Thoma nhìn bộ tên rằng cái lưu cái này lưu cái dư tay cha tật rù bà cha rù tăng chúng sát thì thoma nhìn bộ tên rằng cái lưu
Tại sao giết cha hoặc là mẹ là một cái ác nghiệp cực kỳ nặng, là bởi vì chúng ta thọ cái thân của chúng ta từ cha và mẹ. Islam muốn làm sáng tỏ cái điểm là chúng ta muốn nói đến là cha mẹ ruột của chúng ta chứ không phải là cha mẹ nuôi. Thế giới này nó áp dụng chỉ áp dụng vào việc giết cha mẹ ruột của mình mà thôi. Không có nghĩa là giết cha mẹ nuôi là ok, nhưng mà nó nhẹ hơn là giết cha mẹ ruột thôi, đúng không ạ? Còn trong trường hợp mà cũng như là cho tinh trùng hoặc là cho trứng thì là cái người chủ của cái tinh trùng, người chủ cái trứng đó mới thực là sự là cha mẹ ruột, chứ không phải là cái người chỉ là mang bầu giùm thôi.
Hello. Hi, Sona. I call you back, okay? I'm in the middle of translation for this, okay?
Thank you for calling. Pardon, man. That black jumper sent us. That black jumper said they are near the black jumper. Yun ji pang chani, call it her changing any concept that they can do to this again. That can be seen. That can be seen.
Trở lại tới giờ với cái danh sách của năm cái tội vô gián và boundless. Giới thứ ba, giới ngũ nghịch thứ ba là giết một vị A-la-hán. A-la-hán là một bậc đã hoàn toàn giải được thoát khỏi luân hồi, đã hoàn toàn không còn phiền não, không còn cái phiền não chướng nữa, tận diệt được phiền não chướng.
Sanji kola ngay sing a tashung bas, kare is a Sanji chondo yuk stambe ane ki Sanji chong tayo ya maris. Yo marite yena ya chondo yuk stambe ane ta dode yuwala sop tini java tini ane Sanji kola ngay sing a tashung bas.
Đoạn ngôn vịt thứ tư, nếu chúng ta có cái ác ý muốn làm chảy máu thân Phật, thì từ cái ác ý đó là một cái tội tâm trọng thuộc về một trong năm cái vô gián tội. Chỉ cần một cái ý nghĩ khác muốn làm tổn hại thân Phật, muốn làm hại thân Phật, đã là tội ngũ
nghịch.
Tội ngũ nghịch thứ năm là phá hòa hợp tăng, hay là gây chia rẽ trong tăng chúng. Chẳng hạn như chúng ta làm sao phân chia ra tăng già thành hai nhóm hay năm nhóm, mười nhóm và làm cho họ chống nhau.
Ta tên sao ngàn dưới đề bản thân ngàn dưới kỳ chí chúi sáng tông gây gà rơi xa nó. Gên dưới gây gây tăng đá kỳ tá tên lý gây bà mình đúa thì yên nà yà. Chơi đúng gây gây tá tsao ngà ràng dưới chơi sáng là tên lý tăng tên lý chơi đúng gây tên dù bà rù lý yên chế xế nì, sô nhì dưới nì, dòng khí tên dù tá tsao chung bà chí bà chá gây rơi xa.
Ở phương Tây này không có tăng già, hoặc là tăng già rất là ít, do đó cũng không có nhiều cái vấn đề về chia rẽ tăng già. Tuy nhiên ở phương Tây này cũng có rất nhiều những cái nhiều cái trung tâm Phật giáo. Tuy nhiên nếu chúng ta làm chia rẽ giữa các trung tâm với nhau, gọi là chúng ta chia rẽ giữa các pháp hữu với nhau, thì cái đó cũng có thể là rất là tương đương với cái giới phá hoại hợp tăng. Thầy không có nói là rõ ràng là cái đó là
tham giới
hay không.
Cho nên mình phải cẩn thận thôi. 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 Mình phải
cẩn một cái nhóm người nào đó tu tập Phật pháp, nếu chúng ta chia rẽ họ thành ra những nhóm khác nhau chống đối nhau thì đó là một cái ác nghiệp nặng nề. Tôi nhắc lại lần nữa rất là rõ là thầy không có nói đây là tội ngôn nghịch, nhưng mà thầy chỉ nói là rất là nặng, tội rất nặng. Nói chung chung thì không cần gì là chia rẽ các pháp hữu, các nhóm Phật pháp, các nhóm Phật tử với nhau, mà nói chung là cái tội chia rẽ là một tội nặng. Chia rẽ những người với nhau, những nhóm người với nhau. Một lần nữa, chia rẽ các pháp hữu giữa các pháp hữu với nhau là một cái điều tội trầm trọng. Mà ngay cả không phải là pháp hữu, chỉ là những người thường với nhau, để sầu trong một nhóm mà chúng ta chia rẽ họ cũng là một cái tội. Cho đến khi chúng ta đạt được cái nhẫn đạo trong cái chuẩn đạo, phải rất là cẩn thận về sống làm như thế nào cho thuận với luật nhân quả, phải rất là cẩn thận về những cái nghiệp của chúng ta, những cái hành động của chúng ta, cho đến khi chúng ta chứng được nhẫn đạo trên trong cái chuẩn đạo, tức là trong cái chuẩn đạo nó có đoạn đẳng và thế đệ nhất. Chẳng là cái đạo thứ ba trong chuẩn đạo. Đoạn đẳng đẳng và thế đệ nhất. Là bởi vì khi chúng ta chứng được cái nhẫn đạo, chúng ta sẽ không còn, bởi vì cái sự tu chứng cái le của cấp độ đó, chúng ta sẽ không bao giờ còn bị sa vào ba đường dữ nữa. Và Đức Vasamandu đã dạy rất là rõ trong tác phẩm câu xá luận của ngài, và sẽ là trích dẫn đoạn này từ tiếng nhất của ngài: một khi đã đạt được nhẫn đạo sẽ không còn bao giờ đọa vào các đường dữ.
When it comes to the subtleties, understanding the subtleties of these two things, relatively speaking, it is easier to realize or understand emptiness than the subtleties of law of karma.
Ở cái cấp độ vi tế dễ hiểu, không hơn là hiểu cái luật nhân sự, những cái chi ly của luật nhân quả, những cái điều vi tế trong luật nhân quả. Tại sao? Đó là bởi vì cái bằng cớ là những vị A-la-hán và những vị Bích Chi Phật đã thực chứng được cái không, mà vẫn chưa có thể hiểu được hết tất cả những cái chi ly của luật nhân quả.
Bạn này khéo biết cái ai tâm tư, nếu ông cái chụp ta như chúa số như thế, mình người bắt đấy, anh đấy khéo biết như bắt đấy, chấm đến đấy chỉ có được zô, ta nhìn thấy cái chân diện bề, ta chỉ có được zô đấy. Này, nếu ông cái chụp anh ấy, phải anh ấy mặc trang này, anh sáng số, ta sáng số như thế này bề, anh nhà cái xe này, ta thì dữ rồi mà, các bạn đâu dữ thì anh không dữ nào rồi mà, ta cái này là yêu khi được cao đấy. Mayonga chipo amayorwa amayoro mayonga chipo amayorwa amad chonde tati kurang ngihi ge zigne ta ngihi ge zigne kabashe ndu te ne ndu zidu zane nye yo mare kare ns ko tarun go chibu jil pege ane shansho o zeri chin sing de ta tarun go chibu jil ane yawala che de ngro ma che te zeri yo mare ta tu yushin de kawas.
Khi còn tại thế, Đức Phật luôn luôn có rất nhiều những tăng chúng theo Ngài, đặc biệt là những vị đại đệ tử như là Sariputra và Đức Mục Thiền Liên. Mục Thiền Liên và Xá Lợi Phất này được coi như là những vị đại diện cho chư Thinh Văn. Đức Mục Thiền Liên được nổi tiếng về cái gọi là cái tha tâm thông. Tuy nhiên khi mẹ chết, ông ta vẫn không thể tìm coi, dùng cái thần lực mình để coi mẹ mình sinh ở đâu. Lúc đó mẹ của Ngài bị sinh ở một cái nơi rất là xa, một cái địa ngục rất là xa, do đó Đức Mục Thiền Liên không thể dùng cái thiên nhãn của mình để thấy được. Tức là nói về thần thông, chúng ta nói về thần thông. Trong đó nó có mẹ của Đức Mục Thiền Liên sinh ở một cái địa ngục rồi một cái hệ thống thế giới khác, và Đức Mục Thiền Liên với cái thần thông của Ngài không thể thấy được.
Said, I want to take one into ordination, and you know, that so Buddha was trying to find out if he had created any positive karma on the basis of which monastic ordination could be given, Shri Buddha couldn't find.
Và khi có một vị cư sĩ đó đến để xin với Đức Xá Lợi Phất là về xuất gia, thì Đức Xá Lợi Phất đã dùng thần nhãn của mình, thần thông của mình để quan sát coi ông này có tạo một cái thiện nghiệp nào để làm cái nhân, làm cái trợ duyên để giúp cho ông ta xuất gia hay không. Và Đức một kiện liên xin lỗi Đức Xá Lợi Tử, Đức Xá Lợi Phất không thấy là ông này có một cái thiện nhân nào trong quá khứ để làm căn bản cho sự xuất gia của cái vị cư sĩ này. Và cư sĩ này tên là Belgian. Ở đây khi chúng ta nói đến cái giới thiện duyên cho sự xuất gia, đây là muốn nói cho sự giải thoát và chứng quả Niết Bàn. Và Đức Xá Lợi Phất mới nói, tôi không thể thấy được bất cứ một cái thiện nghiệp nào trong quá khứ ông đã tạo để có thể giúp làm thiện duyên cho ông xuất gia. Và cái vị cao nhân này quyết định là sẽ tự sát. Ông ta quyết định là sẽ lên cây nhảy xuống. Và khi lên tới ngọn cây, Đức Phật Thích Ca quán xét thấy rằng đây là lúc cái quả nó đã chín mùi, do đó ngài hiện thân và đứng hỏi làm gì đó.
Ani nghe nga rabu shuma shero shin kyori
la khe ma kwa chak la
chak ha ba chang ge sa min du shin ne song du che cha ta ta nga sen men ba khu ji re sa ta she wa shima la ne rabu shuma ya ke kana jan ta he ki ro chang yes ne hi re ta na la ta so
mặc dù là Đức Phật đã biết tại sao ông này leo lên ngọn cây, tuy nhiên Phật không có làm ra vẻ như mình biết tất cả. Thì ngài dùng một cái lối nói chuyện rất là thông thường, hỏi ông muốn leo lên ngọn cây làm gì vậy. Lúc đó Đức Cao Sinh, ông Cao Sinh mới kể cho Đức Phật nghe câu chuyện xin xuất gia, và Đức Sariputta không thể thấy được một chút thiện nhân nào mà ông Belgian này đã gieo trong quá khứ để giúp làm nhân, làm duyên cho cái sự xuất gia đời này. Do đó tôi lên ngọn cây nhảy xuống chết phức cho rồi, để hầu và nguyện rằng khi mà tôi tái sanh tôi được làm sư. Vậy mà tôi phải tự sát.
Thưa bạn, chúng tôi biết rất xuống nào. Ta bây giờ nói cái gì? Khi đi bước mà gì ở cái đó, thì chung chung chỉ biết thế là tùy sinh được cái gì. Ta mà xem về tùy sinh được cái gì, ta rung cái gì? Thế cái bên này cái bên chín này đâu xem về? Chắc chắn ta mà gì về?
Rồi Đức Phật mới nói, thôi xuống đi, ta đã thấy nhà ngươi thật sự ra là đã có một cái thiện duyên trong quá khứ. Và quả thật là cái ông Belgian này quá nhiều, y những A Tăng Kỳ Kiếp về trước, ông này đã có tạo một cái thiện nghiệp rất là nhỏ, nó phù hợp với cái sự giải thoát và Niết Bàn. Đức Phật thì thấy được, nhưng mà Đức Xá Lợi Tử không thấy được, bởi vì nó quá xa trong quá khứ.
Thì tā kō tī chāpa tōng tī chāpa tōng bī kāli tāpān kāpū tā kā tī tāpān yor wāla tī tā lōmbā mēmbir tā kāmbū chī tī tī chāpa tōng tī kio tī yā jī kio tī kio tī yā jī nī dūsī kō tāpān kāng yor tī tāpān tī dūsī kio yin dūsī nī kio tī ngī kora jā yin bir tī tā tī rī jī gāsā chūng jī jī chā tā yā yin bir tā tī zī bir tā sāng jī
Như quý vị thắc mắc cái thiện nghiệp nhỏ xíu nào mà ông Belgian này đã tạo và tích tụ nhiều ở trong kiếp về trước. Đó là trong một cái tiền kiếp, ông này là một con bọ hung và đang mở mặt ông này đang ở trên một cái đống phân trâu và trời mưa. Và vì trời mưa tạo nên một cái dòng giống như là nước chảy xung quanh một cái tháp thờ Xá Lợi Phật. Do cái sức nước, do cái sức của dòng nước mà cái cục phân khô đó nó đi nhiễu xung quanh, cũng không phải đi nhiễu mà nó chảy xung quanh cái tháp. Và cái thiện nghiệp này nó trở nên là một cái thiện nghiệp mà qua một thời gian nó đã trở nên rất là lớn để giúp cho cái ông Virgin này cũng như là gặp được đủ những trợ duyên để xuất gia và giải thoát. Tuy nhiên, Đức Xá Lợi Tử, Đức Xá Lợi Phật đã không thể thấy được cái thiện duyên nhỏ xíu này.
Didi ke pala na ngarang samara ng sengu res.
Cái mục đích mà tôi kể những câu chuyện này để cho chúng ta thấy được rằng cái chuyện nhân quả nó rất là vi tế, không có dễ gì mà chúng ta có thể biết hết được. Chỉ có một điều là thiện nghiệp chắc chắn sẽ đưa đến thiện quả và ác nghiệp sẽ đưa đến ác quả. Chúng ta không nên coi thường một cái nghiệp nào dù nó nhỏ đến đâu, là bởi vì như chúng ta thấy chỉ là một con bò hung trên một cục phân khô, câu phân bò khô, do sức nước chảy quanh một cái tháp Phật mà qua một thời gian lâu dài đã trở nên là một cái sở duyên để giúp cho một người có thể xuất gia và có thể đắc quả A La Hán.
Tā sōngsā tērē tā, lē mīgē wā chī shēbī yī na, sū kāng tē mīsē yā mā rā tē, nā mīdī nyōng mō kūyā, mīsē sā mīyā rā sō. Tā shiāk bā shēbī tā, tā shiāk bā shī nē kāshī yā bā tā kāshī. Yī na yī shā bō mā shī na mīgē wī lē, shā yū sēmbā yī na rā chōng bā yī na sū yī, rā chōng bā yā tā mīgē wī lē sāng bā, hiā mā lē sā sēmbā tā sō,
một điều rất quan trọng không bao giờ nên quên là tạo một cái nghiệp chắc chắn chúng ta sẽ phải thọ cái quả của nó, không có ngoại lệ. Ngay cả chư Bồ Tát mà tạo ác nghiệp thì bắt buộc cũng phải thọ quả thôi, không có ngoại lệ. Chư A-la-hán dĩ nhiên là không có tạo nghiệp mới, tuy nhiên có những vị vẫn còn phải thọ những cái dư quả của những nghiệp mà các ngài đã tạo trong những đời trước. Nói tóm lại, trên phương diện nhân quả không thành vấn đề, cái hành giả là ai, bắt buộc người đó sẽ phải là thọ giả. đã tạo nghiệp thì chắc chắn nó sẽ thành quả, và chắc chắn cái người tạo nghiệp sẽ phải thọ cái quả đó. Tuy nhiên, trước khi ác nghiệp nó thành quả, nếu chúng ta dùng các phương pháp hữu hiệu để tịnh hóa, thì dĩ nhiên là chúng ta có thể tịnh hóa chúng. Nếu không, thì bất cứ người nào đã tạo nghiệp chắc chắn sẽ phải thọ quả. Tôi nghĩ rằng tôi cần phải kể quý vị một câu chuyện để làm sáng tỏ cái điểm này. Hai vị Xá Lợi Tự, Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên dùng thần lực của mình để đi du lịch qua các địa ngục. Đây là du hí thần thông đó. Và trong cái chuyến du lịch này, ngài các hai vị gặp một vị một cái địa ngục chúng mà đời trước là một đạo sư của đạo của Ấn Độ giáo. Có lẽ là một người rất là nổi tiếng. À, vị này, vị ngục chúng này nhờ Đức Xá Lợi Phất và Đức Mục Kiền Liên truyền đạt một cái thông điệp, một cái lời nhắn đến cho các đệ tử của ông ta ở trần gian. Và ông ta nhờ Đức Mục Kiền Liên và Đức Xá Lợi Phất nhắn lại rằng các đệ tử xin đừng có cũng như là thờ cúng rồi, vì họ càng thờ cúng nhiều thì tôi càng khổ nhiều ở địa ngục. Đức Mục Kiền Liên cũng có mặt ở đó và cũng nghe cái lời nhắn đó. Và khi trở về trần gian, các ngài truyền lại cái lời, cũng như là nói lại cái lời nhắn của địa ngục chúng. Đức Mục Kiền Liên nhắn lại cái lời nhắn cho các đệ tử. Mấy các đệ tử này hiểu lầm và rất là nổi giận với Mục Kiền Liên. Và Đức Mục Kiền Liên bị đánh một trận dự tử bởi các đệ tử của cái vị thầy Hindu đó.
Dùng trước tiên cho phai ra
có người mới hỏi chị, ông biết hết thần thông là sao ông không biết không để cho bị đánh như tử như vậy. Nếu một người trả lời là ngay lúc đó tôi đừng có nói gì đến chuyện dùng phép thần thông, ngay tới tôi không nghĩ đến đó nữa, không nghĩ đến phép thần thông nữa.
Không, ra chuyện bệnh như này à. Nhưng mà lấy
cho mà tôi lại cái nghiệp lúc nghiệp nó đổ ra rồi, đúng mà. Lúc đó thì Đức Mục Kiền Liên đã là vị A-la-hán. Tuy nhiên vì cái dư nghiệp, dư ác nghiệp của quá khứ, đến lúc Ngài phải trả. Do đó, mặc dù có pháp thần thông nhưng mà Ngài ngay cả không nhớ để mà sử dụng nữa. Và phải bị đánh một trận tai vời.
Phải yêu sơ mẹ bà ta, chị dõi mẹ bà ta, tên gửi rồi đi.
Chiều nay quanh quanh rồi. Cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là ngoại trừ một khi đã được thanh tẩy, một khi đã tạo nghiệp, chắc chắn là chúng ta sẽ phải thọ quả, không có ngoại lệ. Hãy trở lại với sách pháp cuốn gốc nhật của chư Giê-xê dòng Kadamba. Tuần trước chúng ta đã nghe Đức Giê-xê trên Tâm Ba giải thích về nhiều cách khác nhau để tích tụ công đức. Tuy nhiên có ba cái cách chính. Thứ nhất là cúng dường và phụng sự. Cho guru của mình. Thứ hai, cúng dường cho Tam Bảo. Thứ ba là cúng dường và phụng sự tăng già. Một lần nữa, nếu muốn tích tụ công đức thì đây là một trong, đây là ba cách tốn đức để tích tụ công đức. Trong tác phẩm Kho Tàng Kiến Thức có nói đến cái việc giúp đỡ người nghèo, người bệnh, kính trọng và săn sóc cha mẹ. Đây cũng là những cái phương cách giúp cho chúng ta tích tụ thiện nghiệp rất là tốt, rất là mạnh mẽ. Hôm nay chúng ta sẽ không có nói thêm về cái điểm này nữa. Chỉ để nhắc lại sơ là chúng ta nói về ba cái điểm chánh tu tập và mỗi một điểm chánh nó có ba điểm phụ. Điểm chánh thứ ba là chứng tỉnh định. Có rất nhiều cách để tu định. Tuy nhiên có ba cách chánh.
Tuy nhiên gì rằng tuy nhiên gì thoát được cái chấm bồ đề. Tuy nhiên vậy ta rang de sim de mi gua le ne be ta ta zo de ba ta ding yin zhe le song zhe le ge qin bu qia ge le shi
Chính định là một cái điều quan trọng trên con đường tiến triển tâm linh. Đó là cái khả năng chủ tâm vào một cái đề tài. Điều lực rất là cần thiết cho việc phát triển tâm linh.
Something similar was Jebotis. That's something that any thing is the same là one thing is Jebotis. Jebu and you call one thing is Nangi.
Đạo và chung đạo.
Thing is the any rank same là one thing is Jebotis. Something similar is Jebotis. Yana yomis, mình gọi là phải giáp yên áp, yên đoàn phạm xem thế, machine machine, có tạo ra date with you, something gata, chào gửi. Yana yomi, ri yong pogis, mình gọi là cái phải giáp này, Rijen naik, rite pen tembo ki yogu yamar tin naik. Ra tingi di yagu ki yena, mibo karil pandu tebe yena tagara debe mato yena tan pat chogmares. Gano me reyom. Tang na ge mibo kana jo sengi kaba tang bi yena. Ani geve sho kaba len duz tang bi yena ko tagara tang sa tagara le. Joya ta tagara de tu ya ki ta. Ani tindi ge ani tingi zile ta. 여기 캠프시 요래 송사 땅한 안도 와
Đại đạo sư Tây Tạng Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa Jarimbuche trong tác phẩm Lam Rim Cô Động của Ngài có dạy và Gesala trích dẫn câu này từ trí nhớ của Ngài. Câu này trình bày đại khái, đại cương cái sự quan trọng của định lực, của sự chứng định. Cái định lực này nó giống như là một cái vị vua điều khiển hay là điều hành cái vương quốc của tâm. Cũng như một vị vua thường điều khiển cái hay là điều hành cái vương quốc của mình thì định lực nó như là vị vua điều hành cái tâm giới của chúng ta. Với cái định lực, nếu một cá nhân định tâm trên cái đề tài đó thì nó đứng yên giống như là cái núi Meru. Nhờ cái định lực mà chúng ta có thể hướng tâm vào tất cả những cái điểm, những cái thiện nghiệp một cách dễ dàng. Và một cái tác dụng hỗ tương là khi chúng ta chứng tịnh định thì chúng ta có được cái gọi là kinh an hay là cái lạc thì nó lại càng giúp cho cái định lực của chúng ta nữa. Mỗi ngoài cái này chúng ta chứng định thì chúng ta khi ngồi thiền không có mỏi chân mà rất là thoải mái, tất cả những xúc chạm đều cảm thấy nhẹ nhàng và khoái lạc, đúng không ạ? Thấy được cái lợi điểm hay là ích lợi của định, chúng ta áp dụng những phương pháp để chứng định. Thứ nhất,
to abide by the pure ethics. In other words,
Chúng ta cần phải giữ giới thanh tịnh. Thứ ba, thỉnh cầu với chư dòng đạo sư. Thứ ba, là cô lập thân và tâm khỏi những cái bận rộn của đời sống. Đó là, đây là ba cái trợ duyên hay là ba cái phương cách quan trọng. Thứ nhất là giữ giới hay là giữ giới thanh tịnh. Thứ hai là cầu với chư dòng đạo sư là tìm nơi thanh tịnh. Nói tóm lại, đây người ta dùng cái từ nghe rất là rùng rợn là cô lập thân và tâm. Nghe cái cô lập này hơi giống giống cảnh sát giống thôi. Hãy để tôi giải thích một tí xíu về Sila hay là Suntim hay là giới luật. Có rất nhiều loại giới luật. Và cái cấp độ căn bản nhất là 10 cái điều ác, giới không phạm 10 điều ác. Cái đó là giới xuất gia, giới của tu viện, gọi là giới giải thoát cá nhân. Trên đó, phía trên đó là Bồ Tát giới, ở trên nữa là giới Tantra. Nói tóm lại là có nhiều cấp độ giới luật khác nhau. Thứ nhất là giới thiên nhiên, thứ hai là giới giải thoát cá nhân, và thứ ba là giới Bồ Tát, và thứ tư là giới Tantra. Xuân Tim đây là cái tâm muốn tự bảo vệ mình không phạm ác. Tức là tự bảo vệ đi, là tự giới đó. Giới có nghĩa là mình gìn giữ đó. Giới hạn không có cho phạm ác. Nói tóm lại, giới là một cái tâm thái muốn tự bảo vệ, không phạm ác. Chẳng hạn như chúng ta muốn không bị nước ngập thì chúng ta đắp đê. Còn trong trường hợp này chúng ta dựng lên cái đê giới luật, tức là cái tâm muốn giữ giới đó, tâm muốn bảo vệ mình không phạm ác đó, thì nó không phải là điều ác. Thí dụ như chúng ta giữ không phạm 10 điều ác rất là tốt, thì đó là cái nhân chánh để giúp chúng ta được thọ mạng người và những tái sanh tốt trong tương lai. Chúng ta sẽ đình chỉ ngày hôm nay ở đây. Thứ tháng 12 ngày 10 là một ngày nhân quyền, là ngày rất là quan trọng. Ngày cũng là ngày Đức Dalai Lama được lãnh được cái giải thưởng Nobel hòa bình. Đức Đại Lama thực sự là xứng đáng để được hưởng cái giải Nobel hòa bình. Bởi vì tận đáy lòng của Ngài, Ngài có cái tâm vị tha, săn sóc cho sự khá hơn của toàn nhân loại, toàn gọi là sinh chúng. Ngài lúc nào cũng mong cầu cho toàn thể chúng sanh được hạnh phúc. Ngài nói rằng, Ngài đã không có giới sự lo nghĩ, lo nghĩ ở đây, sống ra cũng không có giới sự nhu cầu ở đây, sống ra Ngài nói rằng, Ngài đã nói gì? Ta chung chung cả những đối xử, đối xử này, giang này, anh ấy, nhưng mà chỉ là anh ấy phải cái rằng cái anh ấy phải cái chuẩn bị những cái điều như vậy ta, sinh nhật mình để bắt đầu chịu như vậy, anh ấy khổ lắm cái, nên thua bây giờ mình không được. Trong hiện thời, tùy khả năng chúng ta hãy cố gắng bắt chước suy nghĩ như Đức Dalai Lama. Cố gắng để nghĩ thiện và để làm thiện. Cố gắng tập để có một cái thói quen suy nghĩ thiện và làm thiện. Chúng ta có thể xây dựng được, xây dựng cái khả năng của chúng ta trong cái việc đem đến những cái sự an vui cho nhân loại. Đó thì cái kiểu Mỹ là cho cái sự tốt hơn của kẻ khác. Ngày hôm nay cũng như những ngày, tất cả mọi ngày, chúng ta cầu nguyện cho Đức Đại Lạc Ma được trường thọ và thành công, làm tròn được những cái thiện hạnh của Ngài cho nhân loại. Dĩ nhiên cũng có những cái thiên chúng khác cũng có lòng vị tha, cũng có những thiện hạnh và cũng mong cầu hạnh phúc cho muôn loài. Chúng ta cũng hồi hướng công đức của chúng ta cho những vị này được trường thọ, được khỏe mạnh và thành công, làm tròn những cái thiện hạnh của các Ngài lợi hạnh cho chúng sanh. Một cái thông cáo khác nữa là thứ sáu tới, tháng 12 ngày 15 Tây Dương lịch, là một ngày rất là đặc biệt, đó là ngày Tsongkhapa. Đó là ngày sinh nhật của Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa. Chúng ta sẽ kỷ niệm ngày này với sự cầu nguyện và với cái lễ cúng sọc, gọi là Ganachakra, tiếng Việt Nam gọi là, mình dịch theo cái kiểu của tôi là Đạo Sư Yến, tức là yến tiệc cho Đạo Sư đó. Thông thường thì phải có giữa các lễ yoga tantra tối thượng và có những hướng nguyện mới có được thể tham dự các lễ này. Tuy nhiên, ngày 15 tây tháng này là ngày đặc biệt, do đó có cái biệt lệ là tất cả những người nào muốn tham dự đều được mời đến đây để cúng dường và để cùng nhau kỷ niệm ngày đảng sanh của Đức Tsongkhapa. Ủa, thầy mới nói mình đã trước. Thỉnh cầu cầu nguyện. Thứ sáu vừa qua có một cái trận hỏa hoạn ở một cái ấp apartment ở Long Beach và có một người bị chết. Nisha Singh, Ikala Singh đã mất mạng trong cái hỏa tai này. Và Cecilia Flores, Donna Chu, Rose Pinto cũng cầu nguyện, cũng thỉnh cầu chúng ta cầu nguyện cho họ được mau khỏi bệnh. Thằng này nữa nó thông minh lắm, đầu nó, đầu cũng khiếp thiệt, cán quá đời. Nó như người con quả tình. Đầu bự thì bự luôn. Quý nào bị cảm cúm xin giới hạn đừng có thăm thầy. Còn người nào không có bệnh thì có thể thì ok để có thể lên chào thầy được.
Ok. Ngài đang chờ. Đang đứng. 但俺们这缺，等于俺那俺们这印度说缺经济是被给予造了，等于三级等不容不给他就有点那把的。那假如一个那边准备，等于是不他们那是不是准备等不的，突击印度是他们没人都用了的。那缺中间给小部分们那是全体全体的，等于全体小那意思是不把的。俺一定去看那等烟的，明天别给说他的给你，天气又说他的没人都用了。
Cùng nhau chúng ta đã tích tụ công đức do tham dự vào buổi thuyết pháp này. Chúng ta hãy hồi hướng cái cộng công đức cho sự quang huy của Phật Pháp là nguồn của lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Nguyện Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác, nguyện các ngài được trường thọ và thành công còn được những sự toan tính của các ngài lợi hành chúng sanh. Nguyện các chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và những hành giả tâm linh thuộc tất cả các truyền thống khác nhau luôn được mạnh khỏe, hòa hợp, sung túc và thành công làm hòa hợp và sung túc và thành công làm tròn những ước nguyện tâm linh của họ. Chúng ta hồi hướng cầu nguyện này cho tất cả các bà mẹ chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong muốn, và chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc và tâm linh.
Khi sinh khiết tham gia, đúng như sinh khiết bao giờ trốn này, sinh khiết chỉ không phải rộng bởi giờ thôi bị giữ chữ chi.
Sau cùng, tuy nhiên, không phải là tối thiểu, chúng ta hồi hướng cầu nguyện này, tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái, được tự tại ngoài những sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chứng. Cầu nguyện tất cả chúng ta chứng giác ngộ nhanh chóng.
Yeah.
Tatero, Kerun, thank you, Tatero.